Nó như vậy rồi để kết thúc, tôi dẫn tôi chuyện cũng một thiền sư tổ nữa. Bữa đầu thì tổ về khá, kế đó là tổ Tam Sát, bây giờ tới tổ Đạo Tín. Tổ Đạo Tín ngày mới 14 tuổi thì tới gặp tổ Tam Sát, ngài đảnh lễ: kính bạch hòa thượng, hòa thượng dạy con pháp môn giải thoát. Thì mình tu ai không ham giải thoát, thì tới xin câu hỏi như vậy, đặt câu hỏi như vậy quá tốt rồi. Tổ nhìn thẳng vô mặt: ai trói buộc ngươi? Ai trói buộc ngươi thì thôi, không ai trói buộc hết. Thì thưa bạch hòa thượng, không có ai trói buộc. Thì ngài trả lời: không trói buộc mà cầu giải thoát làm gì? Cái ngài biết đường vào. Không ai trói buộc mình, mà lâu nay chúng ta quen học kinh thì cái gì trói buộc? Nghiệp nó dẫn mình đi trong sanh tử, phải không? Lục đạo luân hồi là do nghiệp. Như vậy nghiệp là cái trói buộc mình. Như vậy thì nghiệp nó thiệt hay không? Nghiệp nó là không thiệt. Bởi vậy tìm lại cái nghiệp thì nó không có, thành nó thấy gì trói buộc. Như vậy thì nghiệp không có, không có gì trói buộc, thì cầu giải thoát làm gì chứ? Như vậy thì thấy rõ ràng tổ Tăng Sáng dạy tổ Đạo Tín rằng cái nghiệp không thiệt, thấy rõ nghiệp không thiệt thì có ai trói buộc? Nghiệp là cái gốc trói buộc mình. Bây giờ mình nhìn lại tìm không ra thì tức là cái nghiệp không có thiệt, rồi không thiệt thì tức là hết trói buộc, là giải thoát. Đơn giản làm sao? Thì như vậy nếu ai biết, như nãy giờ tôi nói, nhìn kỹ mình từ đầu tới cuối do nghiệp tập mà thành. Mà nghiệp tập thì có thiệt mình đâu. Mà nghiệp tập là cái tạm bỡ giả dối do mình tập mà. Thì mình làm chủ nó chứ nó không phải làm chủ mình. Thì như vậy buông hết nghiệp tập là giải thoát sinh tử. Mà buông hết nghiệp tập thì phải buông cái gốc của nó là suy nghĩ, phân biệt, đối đãi. Như vậy buông hết cái suy nghĩ phân biệt đối đãi là buông hết nghiệp tập. Cho nên hỏi ai trói buộc ngươi thì tìm lại đâu để nói không có ai trói buộc, thì cầu giải thoát làm gì? Chứ vậy là ông giải thoát rồi. Trói buộc thì mở, bây giờ không ai trói buộc thì còn gì nữa mở, thì tự giải thoát. Như vậy thì ngài thấy được lối vào. Thì quý vị thấy từ trước đến sau một hệ thống hết sức là rõ, không có cái đường nào khác. Cho nên tới xa là ông tổ mình đương phụng thờ đây cũng sẽ nói giống hệt như vậy, tức là ngài Trúc Lâm Đại Đầu Đà trong cái bài Sơn Phần Mạn Hứng, ngài chỉ bốn câu mà chúng ta thấy hay đáo để: thùy phượt cánh tương cập cầu giải thoát, bất phàm hà tất mít thành tiên. Ai trói lại mong cầu được giải thoát. Đấy, đó thì lấy ngay cái ý của tổ Đạo Tín hỏi tổ Tam Sát: ai trói lại đi cầu giải thoát? Như vậy thì mình đâu có ai trói mình. Tìm cho kỹ thì những cái gốc mà trói mình đó từ nghiệp tập. Nghiệp tập thì không thiệt. Chứ vậy thì ai trói mình mà đi cầu giải thoát? Bất phàm hà tất nít thiệt thần tiên. Mình có phàm đâu mà đi cầu thần tiên, cầu làm thánh, cầu làm Phật. Thế vậy mình tu cầu thành gì? Giờ rốt cuộc là tu cầu thành cái gì? Quý vị thấy cầu thành gì nói thử coi. Chính mình đã Phật rồi. Mình đã có thánh Phật, tức là mình đã thành Phật. Mình đã thành Phật mà thành ở trong cái quá khứ, chứ không phải thành bây giờ. Hiện tại thì chưa thành, bởi vì nghiệp tập còn nhiều quá. Mình đã tự có cái thánh Phật thì đâu phải là phàm. Chứ bản chất mình là Phật rồi, thì còn cầu làm thần làm tiên chi mất công. Phải không? Như vậy thì hai câu này nói rõ rằng tất cả chúng ta không bị cái gì trói buộc, chẳng qua là nghiệp tập hư ảo chứ không có thiệt, không có mắc kẹt ở nó thì có cái gì trói buộc. Còn mình đã có sẵn tấm Phật rồi thì còn cầu thành thần thành tiên chi nữa cho mất công. Như vậy tu là không phải cầu mà xoay lại mình, trở về mình, chứ không phải là cầu. Đó là hai cái câu để giải thích phía trên. Viên nhàn mã nguyện nhân ưng lão, thì con ngựa thì nó nhàn, con khỉ là nó nhàn, con ngựa thì nó mỏi, còn người thì già. Câu này nói rõ lên rằng tất cả mọi loài ở trên thế gian này có mặt ra đều từ sanh lần lần tới lão tử, không có loài nào thoát khỏi hết. Con vượn, con ngựa, con người rồi cũng phải trở về cái già cái chết, không ai tránh khỏi. Y cửu vân trang nhất pháp thiền chỉ còn y nguyên ở vân trang một tòa ngồi thiền. Mấy cái khi già hết, có cái tòa ngồi thiền nó không già. Đó là để nói lên rằng mọi sự, mọi vật cái thế gian đều bị biến chuyển, đều bị vô thường, chỉ nguyên vẹn cái chân thật của chính mình trong cái tâm vô niệm đó, cái đó không bao giờ đổi dời. Thì làm gì có sanh tử, còn gì có sanh già bệnh chết, đó là cái chân thật. Như vậy chỉ bốn câu này thôi mà chúng ta thấy Ngài đã thấu triệt được cái lý là tất cả chúng ta biết rõ do nghiệp duyên tự mình tạo, rồi mình khổ, thành thấy như bị trói buộc. Thực sự tâm phân biệt hết thì không tạo nghiệp, không tạo nghiệp thì cái gì trói buộc. Như vậy cầu giải thoát làm gì, chỉ quay lại nhìn tường tận, nghiệp không thiệt, tâm niệm phân biệt không thiệt, thì trói buộc không còn. Bởi chính mình đã có Phật sẵn, thì còn thành tiên, thành Phật làm gì nữa cho thừa. Phải quay lại mình, đừng đi ra ngoài tìm kiếm. Còn con người, con vật đều sống trong cảnh vô thường sinh diệt, chỉ có chỗ vô niệm của nhà thiền, chỗ đó là xưa nay không hai, không đổi. Thì như vậy, từ tổ Đạt Ma đến các tổ ở Trung Hoa sang tổ Việt Nam, cái nhìn có khác nhau. Đó, bởi vậy nên chúng ta mới thấy rằng cái tinh thần của người xưa dù ở mỗi hoàn cảnh có khác nhau, nhưng cái chỗ thấy, chỗ ngộ không có hai. Vì vậy mà chúng ta tu không có gì phải nghi ngờ, không có gì phải lấy làm lạ, mà phải biết rõ các ngài thấy đến chỗ tột cùng đó, cho nên sanh tử mới tự tại. Thời đến đây hết. Bởi chờ cuốn Kinh Kim Cang ở bên kia gửi về, cho nên là nếu tháng tới mà không có kinh về, cũng tiếp tục học một bài ngoại lệ nữa. Nói ngày mai, mai là ngày rằm tháng 10, người ta gọi là Hạ Môn, phải không? Thì rằm tháng 10 ở tại thiền viện lễ lược như thế nào? Thì ở đây đơn giản nhất là sáng tới 8 giờ là tôi làm lễ quy y. Rồi nếu Phật tử đi chùa cúng rằm thì mời ăn một chén chè, chén cháo gì đó. Rồi xong, rồi chiều tôi làm lễ thỉnh nguyện cho chư Tăng. Nhiều đó hết, không có gì nữa. Thì ai muốn quy y thì phải ghi tên bên nhà khách. Rồi ngày mai 8 giờ làm lễ quy y. Thôi, tất cả sắp tay hồi hướng. chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận thệ nguyện đoạn pháp môn vô thượng thệ nguyện học Phật đạo vô thượng thệ nguyện.